Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 3 gồm có Thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa chay và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, mùng 8 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần 2. Giáo huấn số 15, những cơ cấu địa phương của việc đối thoại. Công đồng đã tuyên bố rõ ràng rằng, trách nhiệm đối thoại đại kết không phải là đặc quyền dành riêng cho tông tòa, nhưng cũng thuộc về các giáo hội địa phương. Nhiều ủy ban để phát huy tinh thần và hoạt động đại kết đã được các hội đồng giám mục và các thượng hội đồng các giáo hội công giáo đông phương thiết lập. Những cấu trúc tương tự cũng hoạt động ở cấp giáo phận. Nhiều sáng kiến như thế chứng minh rằng, giáo hội công giáo dấn thân cụ thể và tổng quát của giáo hội vào việc áp dụng các hướng dẫn của công đồng về vấn đề đại kết. Đó là một phương diện cốt yếu của phong trào đại kết. Đối thoại không những đã bắt đầu, mà còn trở nên một nhu cầu rõ rệt, một trong những ưu tiên của giáo hội. Từ đó, kỹ thuật cần có cho diễn tiến đối thoại đã trở nên tinh tế hơn, và đồng thời đã giúp cho tinh thần đối thoại. Trước hết, đây là đối thoại giữa các Kitô hữu thuộc những giáo hội hay cộng đoàn khác nhau, diễn ra giữa các chuyên viên có đầy đủ thông tin. Việc này cho phép mỗi người giải thích sâu xa hơn giáo lý của cộng đoàn mình và trình bày rõ ràng những nét đặc trưng của giáo lý ấy. Nhưng cũng nên lo sao cho toàn thể tín hữu biết được phương pháp để đối thoại. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 31. Mùng 9, thứ hai, Thánh Phanxicá Roma nữ tu. Mùng 10, thứ ba, tuần thứ hai mùa chay. 11, thứ tư, tuần thứ hai mùa chay. 12, thứ năm, tuần thứ hai mùa chay. 13, thứ sáu, tuần thứ hai mùa chay. 14, thứ bảy, tuần thứ hai mùa chay. 15, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần 3. Vừa rồi là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp dâng thánh lễ với chúng tôi.
Từ trong khói chén xuống lại nghĩa là gì? Từ trong khói chén xuống lại nghĩa là gì?
Chúa sẽ chỉ cho con trường sinh, từ nó đầy hoan hỷ ở chưa thiên nhân.
Từ trong cõi chén xuống lại nghĩa là gì? Từ trong cõi chén xuống lại nghĩa là gì?
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng bước vào Chủ nhật thứ hai mùa chay, hay đúng hơn là mùa 40 ngày chuẩn bị đại lễ vượt qua của Chúa Kitô. Ý nguyện trong tháng Kính Thánh Giuse này là cầu nguyện cho sự thăng tiến của người phụ nữ, mà đặc biệt hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt hơn trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi
lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện chi cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, tôi đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ Thiên Thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, tôi đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có một con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên Thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng, vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Mưu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi mưu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Tôi đã tin ngay cả trong lúc tôi nói, tâm thân tôi trăm phần khô cứng. Trước mặt Chúa thật là quy hoa, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.
Tôi sẽ tin đi trước thiên nhân Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Ôi lạy Chúa, tôi là tôi tơ Chúa, tôi là tôi tơ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ tin đi trước thiên nhân Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi Jerusalem hỡi.
Tôi sẽ tin đi trước thiên nhân Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình, nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? chính Chúa là đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án? Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cùng đang biện hộ cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Từ trong đám mây sáng trôi, có tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ gặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môi-sen hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng trọng tâm của tin mừng mà các thánh tông đồ xưa kia rao giảng, đồng thời là nền tảng cho niềm tin Kitô giáo ngày nay và mọi thời đại sau này, chính là loan báo cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Kitô. Phần quan trọng nhất trong tin mừng đó hôm nay lại được thể hiện trong các bài đọc phụng vụ Chủ nhật hai mùa chay, để nhắc nhớ các Kitô hữu đang khi sống tinh thần mùa chay thì cũng hướng về cùng đích phục sinh và ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho con người. Ngay sau khi nói rõ ràng về cuộc thương khó và những gì Người sẽ phải trải qua, Đức Giêsu liền tỏ lộ thiên tính của mình qua việc biến đổi hình dạng vinh hiển trước mắt các tông đồ trên núi cao, như trình thuật tin mừng theo Thánh Marco hôm nay. Trong cuộc hiển dung sáng lạn này, Đức Giêsu cho thấy Người chính là Thiên Chúa, là Người Con được Chúa Cha sủng ái. Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Nghĩa là Đức Giêsu chính là ông Mô-sê mới mà các môn đệ cần vâng nghe, là vị ngôn sứ của thời sau hết, của thời cánh chung mà Thiên Chúa hứa sẽ cho xuất hiện trong dân của Người. Bên cạnh lời xác nhận của Chúa Cha, Đức Giêsu còn muốn qua việc biến đổi hình dạng vinh quang này, củng cố niềm tin cho các tông đồ khi bước theo Người, để khích lệ các ông can đảm, vững tâm trước mầu nhiệm thập giá Người sắp trải qua trong hành trình lên Jerusalem. Cuộc hành trình mà chính bản thân các môn đệ, các tông đồ cũng sẽ phải đi vào, thì mới có được cuộc sống vinh hiển, bất diệt với Người, như các ông vừa tận mắt hưởng kiến. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Đức Giêsu Kitô chính là nền tảng đức tin, là cùng đích của người Kitô hữu. đồng thời cũng là sứ điệp đòi buộc những ai muốn theo Chúa Kitô phải hết lòng đón nhận và loan báo bằng chính cuộc sống của mình. Mà hình ảnh đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong niềm tin của ông Abraham nơi bài đọc thứ nhất là một điển hình. Cao sâu hơn nữa là việc Đức Giêsu đón nhận và sống thánh ý Chúa Cha trong cuộc khổ nạn và rồi phục sinh của mình. Con đường mà ngay từ đầu Đức Giêsu đã quảng đại chấp nhận đi vào vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Thế nên có thể nói cuộc hiển dung trong vinh quang sáng lạn trên núi cao của Đức Giêsu hôm nay chính là vì các môn đệ và vì chính các Kitô hữu chúng ta. Bởi vì Đức Giêsu muốn củng cố đức tin của các tông đồ và của chính chúng ta trên con đường bước theo Người, để từ đó một khi nhìn thấy bộ mặt thương đau sần sùi trơ trọi của Chúa Kitô trên thập giá, cũng như những nặng nề vất vả rồi đau khổ trong kiếp nhân sinh này, thì những ai sẵn lòng bước theo Người sẽ không phải nao núng hoảng sợ, vì đó là thập giá của hiến dâng, của yêu thương. Và rồi những thăng trầm của cuộc đời sẽ trở thành những dấu chỉ giúp cho người tín hữu tìm kiếm và sống thánh ý Thiên Chúa trong cuộc lữ hành đức tin của mình. Điều quan trọng là người tín hữu Kitô có biết trung tín với niềm tin đó hay không? Có biết để cho Chúa Kitô hướng dẫn? Có biết vâng nghe lời Chúa Kitô như Chúa Cha giới thiệu hay không mà thôi? Từ đó, lời xác tín của Thánh Phaolô trong bài học thứ hai hôm nay thật có ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta. Đó là nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Và Người phó thác con mình vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của Người sao? Cầu xin cho mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô luôn hiện diện trong cuộc sống của người Kitô hữu, để mỗi người biết tin yêu và phó thác mọi sự và tình thương Thiên Chúa, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn trong kiếp nhân sinh này. Xin cho mỗi người Kitô hữu cũng được biến hình và tỏa ánh sáng đó qua đời sống yêu thương và phục vụ anh chị em chung quanh, để ngọn lửa đức tin luôn được sáng lên và lan tỏa mãi, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời nhân, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy,
tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Thiên Chúa rất giàu lòng nhân hậu, luôn nhậm lời Đức Kitô là đấng hằng sống để truyền cầu cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy dâng lên lời tôn vinh và cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con cháy lửa yêu mến.
Lạy Chúa nhân từ, xin cho chúng con ngày hôm nay biết làm nhiều việc lành phúc đức.
Để cho mọi anh em ngắm thấy tình người nơi chúng con.
Chúa đã cứu ông Noe trong thời đại hồng thủy.
Xin dùng bí tinh thanh tay mà cứu độ các anh em dư tòng.
Xin cho chúng con được sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn được nhờ lời Chúa dưỡng nuôi.
Xin cho chúng con biết sang bằng những môi bất đồng chia rẽ,
để được vui ơn canh hòa thuận yêu thương. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con cháy lửa yêu mến.
Lạy Chúa, đó là những tâm tình rất chân thành của chúng con dâng lên Chúa, cũng như là những ý nguyện riêng của chúng con nữa. Xin dâng lên Chúa tất cả, xin Chúa thánh hóa và chúc lành, để chúng con luôn sống trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được giải thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy chiêm Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con tình Ngài biển khơi, hãy đốt trong con ngọn lửa tình yêu hiến dâng vì lời. Cùng bước chân đi, đừng có lo chi, ơn trời dẫn dìu.
Chúa đã yêu con, Chúa sẽ cho con ôi tình yêu. Chúa đã yêu con, Chúa sống trong con, ôi tình yêu tuyệt vời.
Lạy Đức Kitô, trời đất im nghe, chắp tay làm quy. Quyền Chúa uy nghiêm, lời Chúa vô biên, người người thờ kính. Hãy biết Kitô, hãy mến Kitô, Chúa yêu thật nhiều. Cuộc sống hôm nay và sống mai sau yêu Ngài lâu dài.
Chúa đã yêu con, Chúa sẽ cho con ôi tình yêu như biển khơi. Chúa đã yêu con, Chúa sống trong con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thank you. chỉ trong trong lòng mẹ Chúa Trời.
Kính mừng mẹ có phúc hơn mọi phụ nữ trên gian trường.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được bắt đầu một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, với bản tin Đức Giáo Hoàng mời gọi cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đặc biệt mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp ý với Ngài trong tháng 3 này để cầu nguyện. Xin Chúa cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, dưới ánh sáng lá thư của Ngài hồi năm 2007, dấn thân trở thành dấu chỉ và dụng cụ hiệp nhất, hiệp thông và an bình. Đó là nội dung ý chỉ cầu nguyện truyền giáo Đức Thánh Cha đề nghị cho tháng 3 này. Cách đây đúng 60 năm, khi đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông lên nắm quyền tại Trung Quốc, giáo hội Công giáo tại đây đã đi vào trang sử đau thương với cuộc bách hại tàn bạo. Các thừa sai nước ngoài bị trục xuất, các vị lãnh đạo người địa phương bị cầm tù. Năm 1957, nhà nước Bắc Kinh khởi xướng phong trào giáo hội tự trị với hội Công giáo yêu nước và tự ý tuyển chọn và truyền chức giám mục. Giáo hội tại đây chia thành hai thành phần, công khai và hầm trú. Một số thành phần lãnh đạo giáo hội công khai trở thành công cụ trong tay nhà nước. Trong khi đó, mặc dù bị bắt hại, nhưng giáo hội hầm trú vẫn âm thầm phát triển. Cách đây 2 năm, ngày 30 tháng 6 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi thư dài 20 trang khổ nhỏ cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo dân công giáo tại Trung Quốc. Văn kiện này được chia làm 20 đoạn. Ngoài phần nhập đề và kết luận, thư của Đức Thánh Cha được chia làm hai phần. Phần đầu trình bày tình trạng giáo hội tại Trung Quốc dưới khía cạnh thần học. Phần hai chứa đựng những đường hướng cho đời sống mục vụ cụ thể trong giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Trong phần nói về nội bộ của giáo hội công giáo tại đây, Đức Thánh Cha nhắc lại nguyên tắc cần phải duy trì sự hiệp thông và hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều tối quan trọng không thể thiếu được cho sự hiệp nhất của giáo hội tại các nước khác nhau, đó là mỗi giám mục phải hiệp thông với các giám mục khác, và tất cả đều hiệp nhất hữu hình cụ thể với Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã đề cao tầm quan trọng của Đức Bác Ái, sự tha thứ và hòa giải giữa mọi thành phần trong giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Ngài cũng đặc biệt nói tới cơ quan kiểm soát của nhà nước Trung Quốc đối với giáo hội, tức là hội công giáo yêu nước, và minh xác rằng cơ quan này là điều rất xa lạ đối với cơ cấu của giáo hội, tự đặt mình ở trên cả các giám mục và hướng dẫn đời sống của cộng đoàn giáo hội. Đó là điều không phù hợp với đạo lý công giáo. Theo đó, từ nguyên thủy, giáo hội là tông đồ, vì giáo hội có nền tảng là các tông đồ. Giáo huấn của giáo hội là của các tông đồ. Cơ cấu của giáo hội là tông đồ, vì được thiết lập, thánh hóa và cai quản do các tông đồ và các đấng kế vị, là các giám mục hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô cho đến khi Chúa Kitô trở lại. Đức Thánh Cha tái khẳng định nguyên tắc. Các giám mục chịu chức không có phép của tòa thánh thì bị phạt theo giáo luật, mặc dù việc chịu chức của họ là thành sự, nhưng bất hợp pháp. Các giám mục do các giám mục này truyền chức tuy thành sự nhưng bất hợp pháp. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục bất hợp pháp này hãy sớm xin hợp thức hóa và hiệp thông với tòa thánh. Thư của Đức Thánh Cha đã được các tầng lớp công giáo tại Trung Quốc vui mừng đón nhận. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp một số giám mục công khai đã được thụ phong không những với sự ưng thuận của nhà nước, nhưng với cả sự phê chuẩn của tòa thánh. Nhưng các giám mục này ngày càng trở thành tùy thuộc vào nhà nước, ngoan ngoãn vâng phục Hội Công giáo yêu nước. Thái độ này tạo nên sự tẩy chay của các tín hữu và gây ra sự chia rẽ trong cộng đoàn Công giáo. Ngày 4 tháng 2 vừa qua, hãng tin Á Châu tiết lộ rằng Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi thư đề ngày 22 tháng 4 năm 2008 cho các giám mục tại Trung Quốc để kêu gọi các vị hãy thi hành sứ vụ chủ chăng trong tinh thần can đảm. Đức Hồng Y quốc vụ khanh kêu gọi các giám mục Trung Quốc hãy cùng nhau hành động, đồng thời yêu cầu cho các vị được quyền nhóm họp trong tư cách là một tập thể và có quyền tự do thảo luận về các vấn đề của giáo hội địa phương, không có sự can thiệp từ bên ngoài. Trong thư, Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng nêu rõ các nguyên tắc cơ bản của đức tin Công giáo và giá trị sự hiệp thông của các giám mục với Đức Giáo Hoàng và với nhau. Trong bối cảnh này, hãng tin Á Châu nói đến nhiều lời than phiền của các tín hữu về giám mục Lý Sơn, 44 tuổi của giáo phận Bắc Kinh. Ngài thủ phong giám mục ngày 21 tháng 9 năm 2007 với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, nhưng ngài càng trở thành con bài của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và ngoan ngoãn đối với nhà nước, ủng hộ giáo hội tự trị. Hồi đầu năm 2009 này, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, giám mục Hồng Kông, cũng lên tiếng kêu gọi các giám mục công khai tại Trung Quốc hãy can đảm và đừng nhút nhát hoặc có thái độ thỏa hiệp mập mờ với Hội Công giáo yêu nước tại đây. Vừa rồi là vài điểm giúp chúng ta hiểu thêm về lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hãy cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc trong tháng 3 này. Giờ đây trở lại với kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào Chủ nhật vừa qua hôm mùng 1 tháng 3, đó là Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Trong tiếng Việt, mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống được gọi là mùa chay. Danh xưng này không được chính xác bởi vì trọng tâm của thời kỳ này không phải là ăn chay. Tên gọi trong nguyên gốc theo tiếng Latin là Quadragesima, có nghĩa là 40 ngày. Đây là con số mang tính cách biểu tượng của sự đào tạo chuẩn bị. Chúa Giêsu đã lên hoang địa 40 ngày để chuẩn bị sứ vụ công khai. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong vòng 40 ngày để chuẩn bị họ thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Trong Cựu Ước, các ông Môi-sen và Elia cũng trải qua 40 ngày chuẩn bị trước khi diện kiến Thiên Chúa trên núi Horeb. Ngoài ra, số 40 cũng nhớ lại 40 năm dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc trước khi bước vào đất hứa. Chính vì thế mà từ thời các giáo phụ, giáo hội đã đặt ra mùa 40 ngày để chuẩn bị các tín hữu mừng lễ vượt qua và cách riêng chuẩn bị các dự tòng lãnh các bí tích khai tâm. Bài tin mừng Chúa Nhật mùng 1 tháng 3, tức là Chúa Nhật thứ nhất mùa chay vừa qua, thuật lại việc Chúa Giêsu vào trong hoang địa để ăn chay và chịu Sa-tan cám dỗ. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở Sa-tan và các chức cám dỗ, bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trình bày về các thiên sứ đến phục vụ Chúa Giêsu sau cuộc chiến thắng. Vào buổi chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha bắt đầu tuần tĩnh tâm kéo dài cho đến sáng thứ Bảy. Năm nay, vị giảng phòng là Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng Tự, với chủ đề là Linh Mục gặp Chúa Giêsu và đi theo Người. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 1 tháng 3. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa 40. Bài tin mừng theo Thánh Marco với lối hành văn ngắn gọn và súc tích đưa chúng ta vào bầu khí của mùa phụng vụ này với những lời như sau. Thần khí đẩy Chúa Giêsu vào nơi hoang địa, và Người ở lại đó 40 ngày, chịu Sa-tan cám dỗ. Bên thánh địa, ở mạn đông của sông Giordano và cánh đồng Jericho, nổi vượt lên hoang địa Giuđa, với những đồi núi chập trùng cao chừng 1.000 thước, kéo dài cho đến Jerusalem. sau khi đã lãnh phép rửa bởi ông Gioan, Chúa Giêsu vào nơi cô tịch dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đấng đã ngự xuống trên người, đã thánh hiến và mặc khải người là con Thiên Chúa. Trong hoang địa, nơi của thử thách, như kinh nghiệm của dân Israel cho thấy, biểu lộ rõ rệt thực tại bi đát của mầu nhiệm tự hủy của Chúa Kitô. Chúa Kitô, kẻ không phạm tội và không thể nào phạm tội, đã chịu đựng thử thách, và như thế, người có thể cảm thông nỗi yếu đuối của chúng ta. Người đã chịu cám dỗ bởi Satan, kẻ đối lập, ngay từ nguyên thủy đã chống lại kế hoạch của Thiên Chúa dành cho loài người. Đối lại với hình ảnh đen tối của kẻ đến cám dỗ Chúa Giêsu, bài trình thuật ngắn ngủi phát thảo sự hiện diện của các thiên sứ, một hình ảnh sáng ngời và huyền nhiệm. Theo bài Tin Mừng, các thiên sứ đến phục vụ Chúa Giêsu. Họ là những kẻ đối nghịch với Satan. Thiên sứ có nghĩa là kẻ được phái cử. Trong suốt Cựu Ước, chúng ta gặp thấy hình ảnh của các ngài. Nhân danh Thiên Chúa, các ngài đến giúp đỡ và dẫn dắt loài người. Chỉ cần nhớ lại sách Tobia, trong đó xuất hiện thiên sứ Raphael để giúp đỡ cậu Tobia trong nhiều việc. Sự hiện diện trấn an của sứ thần Chúa đã theo dõi suốt dòng lịch sử dân Israel trong hết mọi biến cố vui buồn. Trước thềm Tân Ước, thiên sứ Gabriel được phái đến để báo cho ông Zacharia, và sau đó cho mẹ Maria những biến cố bắt đầu của lịch sử ân cứu độ chúng ta. Và một thiên sứ không nói rõ tên đã hiện ra với ông Giuse để hướng dẫn ông trong lúc do dự. Một ca đoàn các thiên sứ đã mang đến cho các mục đồng tin vui đến cứu thế Giáng sinh, cũng như các thiên sứ sẽ báo tin cho các phụ nữ tin mừng Chúa phục sinh. Vào cuối dòng thời gian, các thiên sứ sẽ tháp tùng Chúa Giêsu khi người trở lại trong vinh quang. Các thiên sứ phục vụ Chúa Giêsu đứng cao trọng hơn họ, và địa vị của Chúa được nêu bật ở đây, tuy dưới hình thức kín đáo. Thực vậy, Chúa Giêsu tuy ở trong tình trạng cực kỳ nghèo khó và khiêm tốn, chịu Satan cám dỗ, nhưng người vẫn là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai, là chủ tể. Anh chị em thân mến, chúng ta sẽ cắt bỏ một phần đáng kể của tin mừng nếu chúng ta gạt qua các thiên sứ, những kẻ được Chúa phái đến để loan báo sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta, và họ trở nên một dấu chỉ. Chúng ta hãy năng kêu khẩn các ngài, xin các ngài nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực đi theo Chúa Kitô đến độ đồng hóa với người. Chúng ta hãy xin các ngài cách riêng ngày hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, canh giữ tôi và các cộng sự viên của giáo triều Roma, bắt đầu tuần tĩnh tâm chiều nay, tức là chiều Chủ nhật vừa qua, mùng 1 tháng 3. Lạy Đức Maria là nữ vương các tông đồ, xin cầu cho chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin với tất cả những người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili et ficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nuntiante Christi Filii tua incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp mùa chay năm 2009 của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, vào lúc khởi đầu mùa chay, vốn là một hành trình tập luyện thiêng liêng cao độ hơn, phụng vụ lại đặt trước mặt chúng ta ba việc thực hành sám hối rất thân thuộc với truyền thống Kinh Thánh và Kitô. Đó là cầu nguyện, bố thí và ăn chay, để chuẩn bị chúng ta cử hành tốt hơn lễ phục sinh và do đó cảm nghiệm quyền năng của Thiên Chúa, như chúng ta sẽ nghe trong kinh thức phục sinh như sau. Quyền năng của Thiên Chúa khử trừ muôn tội vạ, thanh tẩy hết lỗi lầm, biến tội nhân thành con người công chính, đem vui mừng cho hồn nặng sầu thương, tiêu diệt hận thù, giải hòa bất thuận, khuất phục mọi quyền uy. Về sứ điệp mùa chay năm nay, tôi muốn tập trung suy tư của tôi vào giá trị và ý nghĩa của chay tịnh. Quả thế, mùa chay gợi nhớ 40 ngày chay tịnh của Chúa trong hoang địa mà Ngài đã trải qua trước khi đi vào sứ vụ công khai. Chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Giống như Môi-sen là người đã ăn chay trước khi đón nhận những tấm bia lệ luật, và việc Elia ăn chay trước khi gặp Chúa tại núi Horeb. Chúa Giêsu cũng vậy, qua việc cầu nguyện và ăn chay, đã chuẩn bị cho sứ vụ đặt trước mắt Ngài. Sứ vụ được đánh dấu vào lúc khởi đầu bằng một cuộc chiến đấu nghiêm trọng với kẻ cám dỗ. Chúng ta có thể tự hỏi đâu là giá trị và ý nghĩa đối với người Kitô khi tự khước điều gì tự nó là tốt và hữu dụng để bồi bổ thân xác. Kinh Thánh và toàn thể truyền thống Kitô giáo dạy rằng, ăn chay là một trợ giúp lớn lao để tránh tội và tất cả những gì dẫn đến đó. Vì thế, lịch sử cứu độ đầy dẫy những sự kiện mời gọi ăn chay. Trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, Chúa truyền dạy con người phải kiên cử đừng ăn trái cấm. Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái cây cho biết điều thiện, điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Khi Chúa giải lệnh cấm ấy của Chúa, Thánh Basilio nhận xét rằng, việc Chúa truyền ăn chay xảy ra tại vườn địa đàng, và giới răn thứ nhất theo nghĩa ấy đã bày tỏ cho Adam. Theo đó, Thánh Basilio kết luận rằng, câu ngươi không được ăn là luật ăn chay và kiêng khem. Bởi vì tất cả chúng ta đã bị đè nặng bởi tội lỗi và những hệ quả của nó, chay tịnh được đề nghị cho chúng ta như là một phương thế để phục hồi lại tình bạn với Thiên Chúa. Đó chính là trường hợp của Ezra khi chuẩn bị cuộc hành trình từ nơi lưu đày về đất hứa, đã kêu mời cộng đoàn dân chúng ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa. Đấng toàn năng đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và bảo đảm cho họ sự quý mến và bảo vệ. Cùng một cách thức ấy, dân thành Ninive, để đáp lại lời mời gọi khoáng cải của ông Jonah, đã công bố lệnh ăn chay như dấu hiệu của lòng chân thành và nói rằng, biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết. Trong trường hợp ấy cũng vậy, Thiên Chúa thấy việc làm của họ và tha cho họ. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đưa ra ánh sáng lý do sâu xa của việc chay tịnh, khi kết án thái độ của người Pha-ri-siêu, những người tuân giữ nghiêm ngặt các quy định của luật pháp, nhưng lòng của họ xa cách Thiên Chúa. Việc chay tịnh đích thực, như Thầy Chí Thánh đã nhắc ở một nơi khác, chính là thi hành thánh ý của Chúa Cha. Đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ thưởng công cho anh em. Chính Ngài đã nêu gương khi trả lời Sa-tan sau 40 ngày ở trong hoang địa rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Vì thế việc chay tịnh đích thực, hướng đến việc ăn cơm bánh đích thực, đó là việc thực hiện thánh ý Chúa Cha. Do đó, nếu Adam đã không vâng lời lệnh truyền của Chúa, không được ăn cây biết lành biết dữ, người chính hữu qua việc chay tịnh muốn khiêm nhường quy phục Thiên Chúa, tín thác vào sự nhân lành và thương xót của người. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp mùa chay năm 2009 của Đức Thánh Cha còn một phần nữa. Chúng tôi sẽ đọc tiếp trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha vào Chủ nhật tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam, trên một làn sóng 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.